Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai ngày 14 tháng 1 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Chính phủ Pakistan nhượng bộ người biểu tình ở Quetta. Thông thí viên đài VOA tại Islamabad sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Thụy Sĩ dẫn đầu nỗ lực đưa Syria ra tòa hình sự quốc tế.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Mali.
Tổng thống Karzai nói Hội đồng Bô lão Quốc gia sẽ quyết định về quyền miễn tố cho binh sĩ Mỹ lưu lại Afghanistan.
Các ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc đòi điều tra thành tích nhân quyền của Bắc Triều Tiên.
Việt Nam và Hoa Kỳ mở cuộc đối thoại thứ ba về các chính sách quốc phòng. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Tấn Trương và Hoài Hương phụ trách.
Hơn 50 quốc gia đứng đầu là Thụy Sĩ hôm nay sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa Syria ra tòa hình sự quốc tế. Một hành động có thể mở đường cho việc khởi tố tội ác chiến tranh. Một bức thư mà hãng thông tấn AP có được liệt kê kết quả một hội đồng của Liên Hiệp Quốc ghi nhận các hành động tra tấn, tấn công tính dục và hành quyết vội vàng đã xảy ra tại Syria kể từ khi phong trào nổi dậy bắt đầu hồi tháng 3 năm 2011. Trong lúc bạo động tiếp diễn, các nhóm nhân quyền kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng việc giúp cho những người tị nạn bị cuộc khủng hoảng đẩy ra khỏi nơi sinh cư của họ. Ủy ban Cứu trợ Quốc tế hôm nay phổ biến một phúc trình mới cảnh báo rằng khu vực này đang đứng trước một thảm họa nhân đạo kinh hoàng. Phúc trình nêu lên những khó khăn mà người tị nạn gặp phải trong việc tiếp cận với dịch vụ y tế, cũng như điều được phúc trình mô tả là mức độ khủng khiếp của tình trạng bạo động tình dục đã khiến nhiều gia đình phải trốn chạy khỏi Syria. Ủy ban này kêu gọi các nhà cấp viện nhanh chóng cấp cho ngân khoản 1,5 tỷ đô la mà Liên Hiệp Quốc đề nghị, cùng các nguồn lực khác để giúp cho các nước láng giềng đang là nơi tị nạn của hàng ngàn người Syria. Ủy ban Cứu trợ Quốc tế nói thêm rằng, cho dù cuộc xung đột tại Syria chấm dứt, ảnh hưởng của cuộc chiến để lại vẫn cần đến sự trợ giúp dài hạn cho những người tị nạn. Bạo động tiếp diễn ngày hôm nay trong lúc chiến đấu cơ của chính phủ tiếp tục ném bom các khu ngoại ô của thủ đô Damascus. Các nhà hoạt động nói rằng những cuộc không kích tại thị trấn Moa Damia nằm về phía tây nam thủ đô do phe nổi dậy chiếm giữ đã giết chết ít nhất 13 người, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Chính phủ Syria đã mở cuộc tấn công đẩy phe nổi dậy ra khỏi khu vực chiến lược quanh thủ đô Damascus. Các nhà hoạt động cho biết ít nhất 130 người thiệt mạng trên khắp nước trong ngày hôm qua Chủ nhật.
Thể theo yêu cầu của nước Pháp, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ triệu tập hôm nay để thảo luận về cuộc tranh chấp ở Mali, nơi các phần tử nổi dậy Hồi giáo đã chiếm quyền kiểm soát khu vực miền Bắc. Các chiến binh nổi dậy tiến quân về phía Nam hôm nay trong một cuộc phản công đánh vào thị trấn Diabali sau nhiều ngày bị Pháp không kích. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho hay, hôm qua, 4 chiến đấu cơ đã đánh bom các trại huấn luyện Hồi giáo và các trạm hậu cần quanh thị trấn Gao. Pháp tuyên bố sẽ không lùi bước trong cuộc chiến chống những kẻ khủng bố và đã triển khai binh sĩ tới Mali sau khi được chính quyền nước này yêu cầu. Nhưng nói chuyện với một đài truyền hình và truyền thanh Pháp hôm qua, Ngoại trưởng Laurent Fabius nói rằng chiến dịch quân sự này sẽ không kéo dài mãi mãi.
Donc les choses se mettent en place, simplement la France pour ce qui est de l'aspect le plus...
Bộ trưởng Laurent Fabius nói, sự can thiệp trực tiếp của Pháp chỉ là một vấn đề vài tuần lễ. Sau đó, lực lượng Pháp có thể sẽ là một lực lượng hỗ trợ, nhưng nước Pháp không có ý định duy trì lâu dài tại Mali. Cũng trong ngày hôm nay, nhóm chủ chiến phong trào đoàn kết và thánh chiến ở Tây Phi đã góp tiếng với nhóm Hồi giáo Ansar Dine đe dọa sẽ có hành động trả đũa Pháp về vai trò của nước này ở Mali. Tổng thống Pháp François Hollande đã tăng cường các biện pháp an ninh trên khắp nước. Các phần tử Hồi giáo cực đoan có liên hệ với Al-Qaeda đã chiếm quyền kiểm soát miền Bắc Mali hồi tháng 3 năm ngoái, sau khi các binh sĩ nổi dậy lật đổ chính quyền, tạo ra một chỗ chống quyền lực. Phe chủ chiến đã áp dụng luật Hồi giáo khắc nghiệt trên khắp miền Bắc. Mali là một cựu thuộc địa của Pháp, và Paris vẫn còn nhiều quyền lợi đa dạng về kinh tế và chính trị tại đó. Các nước láng giềng như Niger, Burkina Faso và Senegal đã hứa sẽ gửi quân tới Mali. Hồi tháng trước, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chấp thuận một kế hoạch để các nước Tây Phi triển khai một lực lượng ít nhất 3.000 quân tới Mali để giúp huấn luyện quân đội nước này và tái chiếm miền Bắc. Nhưng người ta không trông đợi bất cứ binh sĩ nào trong lực lượng này sẽ tới Mali cho tới tháng 9 năm nay. Tổng thống lâm thời Mali là ông Dion Kunda Traor đã tuyên bố tình trạng khẩn trương và kêu gọi mọi người dân Mali hãy tiếp tay trong nỗ lực chiến tranh.
Nhóm phiến quân Al-Shabaab ở Somalia nói rằng binh sĩ Pháp thứ hai đã chết sau nỗ lực bất thành của Pháp nhằm giải cứu các công dân của họ bị bắt làm con tin ở Somalia. Một người phát ngôn của phiến quân hôm nay nói rằng binh sĩ Pháp chết sau khi bị thương trong cuộc đột kích để giải cứu quân nhân tên là Dennis Alex. Người phát ngôn này lặp lại tuyên bố của nhóm phiến quân là ông Alex vẫn còn sống. Các giới chức Pháp nói rằng sau nỗ lực giải cứu tối hôm thứ Sáu tại thị trấn Boumerer, ông Alex đã bị những kẻ bắt cóc Al-Shabaab giết chết. Họ cũng cho biết là một binh sĩ Pháp đã thiệt mạng và một binh sĩ khác mất tích và có lẽ cũng đã chết. 17 chiến binh Somalia cũng bị giết chết. Tổng thống Barack Obama nói Hoa Kỳ trợ giúp chút ít về kỹ thuật trong cuộc hành quân giải cứu này. Trong một văn thư gửi cho các nhà lãnh đạo quốc hội được Tòa Bạch Ốc phổ biến hôm Chủ nhật, Tổng thống Obama nói rằng máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ có tiến vào không phận của Somalia trong giây lát, nhưng các lực lượng và máy bay của Hoa Kỳ không tham gia trực tiếp vào cuộc đột kích.
Thủ tướng Pakistan đã bãi nhiệm chính quyền tỉnh Baluchistan ở miền Tây Bắc để đáp lại yêu sách của người biểu tình phẫn nộ về bạo lực gây chết chóc nhắm vào người Hồi giáo Shia thiểu số, trong đó có vụ đánh bom hôm thứ Năm tuần trước làm thiệt mạng gần 100 người. Từ Islamabad, thông tín viên VOA Ayaz Gul gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Thủ tướng Raja Pervez Ashraf đã đáp máy bay đến thủ phủ tỉnh Quetta và hồi khuya hôm qua đã gặp các gia đình Shia đang canh thức mấy chục cổ quan tài chứa thi hài của thân nhân họ bị sát hại trong hai vụ đánh bom cùng lúc hôm thứ Năm. Người biểu tình là thành viên của cộng đồng sắc tộc Hazara thuộc giáo phái Shia đã không chịu mai táng người chết nếu chính quyền tỉnh không bị bãi nhiệm và để cho quân đội được nắm quyền kiểm soát thành phố. Ngay sau khi họp với các nhà lãnh đạo Shia ở Quetta, Thủ tướng Ashraf đã loan báo trong một bài phát biểu trên truyền hình hồi sớm hôm nay rằng ông đã bãi nhiệm người đứng đầu tỉnh Baluchistan và ban điều hành chính trị của ông này. Sau những cuộc tham khảo kéo dài với các nhà lãnh đạo của tất cả các chính đảng lớn, Thủ tướng Ashraf nói chính phủ liên bang Pakistan sẽ dùng quyền hợp hiến để kiểm soát tỉnh này. Ông nói với quốc dân rằng lực lượng bán quân sự đã được ban quyền cảnh sát và hứa rằng lực lượng này sẽ mở các cuộc hành quân chống lại các tổ chức chủ chiến ngoài vòng luật pháp đứng sau các vụ tấn công phe phái. Ngay sau thông báo của ông Ashraf, người biểu tình Shia ở Quetta đã ngưng hành động và nói bây giờ họ đồng ý mai táng các nạn nhân của những vụ đánh bom. Những người chết trong xã hội Hồi giáo thường được chôn cất chỉ vài giờ sau khi qua đời, vì thế mà vụ giằng co kéo dài 3 ngày ở Quetta là một hành động rất khác thường và mang nặng tính cách biểu trưng mà các quan sát viên cho là đã làm nổi bật nhiều năm chịu đựng đau khổ của người Hazara ở Baluchistan. Bà Zora Yusuf là chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Độc lập của Pakistan, phát biểu.
It is certainly unprecedented.
Bà nói sự kiện vừa kể chưa từng xảy ra bao giờ. Bà cho rằng cộng đồng Hazara đã tỏ ra hết sức kiên nhẫn. Đã xảy ra nhiều vụ tấn công nhắm vào họ trong nhiều năm qua. Họ đã bị nhắm làm mục tiêu chủ yếu vì đức tin của họ, và chính quyền tỉnh đã hoàn toàn thất bại trong việc bảo vệ họ. Bạo động giáo phái đã làm hơn 400 người thiệt mạng ở Pakistan trong năm ngoái, trong đó có 150 thành viên của cộng đồng Hazara ở Quetta. Nhóm chủ chiến Sunni Lashkar-e-Jhanvi bị đặt ra ngoài vòng pháp luật đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom hôm thứ Năm. Nhóm này đã bị quy cho là thủ phạm nhiều vụ tấn công trước đây nhắm vào người Shia và liên minh với phe Pakistan và các tay hoạn vụ Al-Qaeda ở Pakistan đã giao tranh với chính phủ liên bang ở Islamabad. Giới hữu trách quy lỗi cho các phần tử nổi dậy về vụ gài bom bên vệ đường hồi hôm qua ở một khu vực bộ tộc miền Tây Bắc làm hơn một chục binh sĩ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Vùng đồi núi Bắc Waziristan được cho là một cứ địa của các phần tử nổi dậy chống Pakistan.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay.
Việt Mỹ đối thoại quốc phòng. Việt Nam và Hoa Kỳ vừa tổ chức cuộc đối thoại về chính sách quốc phòng lần thứ ba tại Hà Nội. Tân Hoa Xã ngày 14 tháng Giêng trích thuật báo chí trong nước cho hay, cuộc đối thoại song phương diễn ra hôm 11 tháng Giêng giữa Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực Nam và Đông Nam Á, ông Vikram Singh. Đôi bên trao đổi quan điểm về hợp tác quốc phòng cùng các vấn đề an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thế giới. Việt Mỹ cũng xem lại các kết quả đạt được trong 5 lĩnh vực đề ra trong bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng song phương ký hồi tháng 9, 2011. Hai nước đồng ý rằng đã đạt được một số tiến bộ, đặc biệt trong các vấn đề hợp tác nhân đạo, bao gồm tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh, tháo dỡ bom mìn còn sót lại và tẩy độc các địa điểm bị ô nhiễm chất da cam, dioxin. Ngành quốc phòng của hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ cũng đề nghị mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực mới như đào tạo nguồn nhân lực, quân y, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và cứu hộ thiên tai. Đôi bên hy vọng hợp tác quốc phòng song phương sẽ góp phần thắt chặt quan hệ Việt-Mỹ vì hòa bình và ổn định vùng châu Á-Thái Bình Dương, khu vực đang đối mặt với các tranh chấp căng thẳng ở Biển Đông. Tuy nhiên, bản tin của Tân Hoa Xã dẫn nguồn từ truyền thông Việt Nam không cho biết vấn đề Biển Đông có được đề cập tới trong cuộc đối thoại quốc phòng Việt-Mỹ lần này hay không. Việt Nam và các nước Đông Nam Á đang nỗ lực củng cố khả năng quốc phòng và tăng cường chi tiêu cho thiết bị quân sự để bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế trước những lo ngại về sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, gọi tắt là SIPRI, thì Việt Nam nằm trong số các nước dẫn đầu tăng cường ngân sách quốc phòng từ 66% tới 82% trong giai đoạn 2002-2011. Viện này cho biết là 97% số vũ khí chính yếu của Việt Nam bao gồm tàu khu trục nhỏ, máy bay tác chiến, hệ thống phi đạn phòng thủ duyên hải Bastion mua từ Nga trong giai đoạn 2007-2011 và Việt Nam hiện đang đặt mua 6 tàu ngầm lớp Kilo của Nga trong lúc đang tìm cách đa dạng hóa thiết bị quân sự của mình bằng các cuộc thảo luận với Hà Lan và Hoa Kỳ. Pháp lên án Việt Nam về án tù dành cho 14 nhà hoạt động công giáo. Cùng với Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới, chính phủ Pháp ngày 11 tháng Giêng mạnh mẽ chỉ trích các bản án lên tới tổng cộng 83 năm tù Tòa án Nhân dân Nghệ An tuyên phạt 14 nhà hoạt động trẻ hôm 9 tháng Giêng về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Thông cáo trên trang web Bộ Ngoại giao Pháp nêu rằng, trong những tháng gần đây, nhà cầm quyền Việt Nam đã đưa ra các bản án nặng tay tương tự đối với các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền. Chính phủ Pháp nói, những quyết định như thế xâm phạm nghiêm trọng nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do bày tỏ quan điểm và tự do lập hội. Pháp nhắc nhở Hà Nội các quyền tự do này được đảm bảo trong Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là một thành viên ký kết. Chính phủ Pháp cũng lưu ý rằng Hiệp hội các nước Đông Nam Á cũng vừa thông qua tuyên ngôn nhân quyền nhằm đảm bảo tôn trọng nhân quyền tại các nước ASEAN. Cùng ngày 11 tháng Giêng, Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền cũng đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam kết tội 14 nhà hoạt động công giáo. Trong cuộc họp báo tại Geneva, phát ngôn viên của Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền, ông Robert Coven kêu gọi chính phủ Việt Nam xét lại việc dùng luật hình sự để bỏ tù những người chỉ trích chính sách nhà nước và duyệt xét lại tất cả các trường hợp tương tự vi phạm quyền tự do ngôn luận và lập hội của công dân. Ông Coven nói, vụ án của 14 thanh niên công giáo cùng với việc bắt giữ luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân là bằng chứng cho thấy Việt Nam cấm cản các tiếng nói chỉ trích nhà nước. 14 nhà hoạt động ôn hòa cổ suý cho dân chủ và công bằng xã hội bị cáo buộc tham gia với đảng Việt Tân có trụ sở ở Mỹ, một tổ chức chính trị đấu tranh cho dân chủ Việt Nam mà Hà Nội gọi là một tổ chức khủng bố, dù Hoa Kỳ nói không có bằng chứng cho thấy Việt Tân cổ suý bạo động. Trung Quốc sắp phát hành bản đồ mới giành chủ quyền hàng trăm đảo ở Biển Đông. Trung Quốc cuối tháng này sẽ phát hành bản đồ mới, chính thức lần đầu tiên ghi tên 130 đảo ở các vùng biển có tranh chấp trên Biển Đông là thuộc chủ quyền Bắc Kinh. Tân Hoa Xã trích nguồn tin từ Cục Đo Đạc Vẽ Bản Đồ và Thông tin Địa chất Quốc gia Trung Quốc cho hay bản đồ mới ghi chi tiết lãnh thổ Trung Quốc, bao gồm tất cả các khu vực trên Biển Đông mà Bắc Kinh đang có tranh chấp với Việt Nam, Philippines hay Đài Loan, trong đó bao gồm cả quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và cả quần đảo Điếu Ngư Đài ở Biển Hoa Đông mà Trung Quốc đang tranh chấp với Nhật Bản. Báo chí Trung Quốc nói, các bản đồ cũ với kiểu định dạng theo chiều ngang chỉ thể hiện các quần đảo lớn, còn các bản đồ mới theo chiều dọc ghi dấu rõ ràng các hòn đảo lớn của Trung Quốc. Giới chức Trung Quốc nói, bản đồ mới có vai trò thiết yếu trong việc củng cố nhận thức của nhân dân Trung Quốc về vấn đề chủ quyền, bảo vệ quyền hàng hải và lợi ích quốc gia, cũng như khẳng định quan điểm ngoại giao chính trị của Bắc Kinh. Chưa thấy phản hồi chính thức của chính phủ Việt Nam về việc này.
Nhân dịp đầu năm, đài VOA có một số lịch năm 2013 với hình phong cảnh các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Muốn nhận được lịch, xin quý vị vui lòng email cho Ban Việt ngữ với tên và địa chỉ tới lịch voa2013a@gmail.com. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch đến cho quý vị theo thứ tự thời gian nhận email.
Tại lễ trao giải quả cầu vàng ở Los Angeles đêm qua, cuốn phim Argo kể lại vụ giải cứu táo bạo các giới chức Đại sứ quán Hoa Kỳ ra khỏi Iran và cuốn phim nhạc kịch Les Misérables đã đoạt các giải cao quý nhất. Giải này đánh dấu khởi đầu của mùa trao giải ở Hollywood dẫn đến giải Oscar vào cuối tháng 2. Thông tín viên VOA Mike O'Sullivan tại Los Angeles ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Argo, câu chuyện về vụ giải cứu các nhà ngoại giao Mỹ bị bắt ở Tehran trong cuộc cách mạng Iran năm 1979, đã đoạt giải quả cầu vàng về phim truyện xuất sắc nhất, và diễn viên kiêm đạo diễn Ben Affleck đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất. Đây là một vinh dự cho nhà đạo diễn đã bị bỏ qua trong các đề cử giải Oscar tuần trước. Affleck đã ca ngợi những người cùng được đề cử giải quả cầu vàng cùng với anh, các đạo diễn đã thành danh như Catherine Bigelow, Ang Lee, Steven Spielberg và Quentin Tarantino.
These nominees are exceptional talents. I truly to God never.
Affleck nói những người được đề cử vừa kể là các tài năng xuất chúng mà anh không ngờ lại được ngồi chung chiếu và anh muốn cảm tạ họ. Cuốn phim Les Misérables được chọn là phim nhạc kịch xuất sắc nhất và tài tử chính của phim là Hugh Jackman được chọn là diễn viên xuất sắc nhất trong thể loại phim này. Nữ tài tử Anne Hathaway được chọn là nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Khi lên nhận giải, cô đã cảm ơn hội báo chí nước ngoài ở Hollywood là tổ chức trao giải quả cầu vàng.
Thank you for this lovely blunt object that I will forevermore use as a weapon against.
Tài tử Daniel Day-Lewis được chọn là diễn viên xuất sắc nhất trong thể loại phim truyện nhờ vai anh đóng trong cuốn phim hùng sử Lincoln. Cuốn phim này cho thấy các nỗ lực của vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ muốn bảo toàn một đất nước thống nhất và chấm dứt chế độ nô lệ. Cựu tổng thống Bill Clinton đã bất ngờ xuất hiện và nói về những bài học lịch sử vào cuốn phim này.
President Lincoln struggled to abolish slavery.
Cựu Tổng thống Clinton nói, cuộc tranh đấu mà Tổng thống Lincoln nhằm bãi bỏ chế độ nô lệ nhắc nhở chúng ta rằng tiến bộ lâu bền được hình thành trong một sự phối hợp giữa nguyên tắc và sự dung hòa. Theo ông, cuốn phim xuất sắc này cho chúng ta thấy cách thức ông Lincoln đã thực hiện việc đó ra sao và đem lại cho chúng ta niềm hy vọng là chúng ta có thể theo gương ông. Daniel Day-Lewis đóng vai Lincoln đã cảm tạ những người được đề cử cùng với anh.
Such beautiful performances this year.
Jessica Chastain được bầu là nữ diễn viên xuất sắc nhất nhờ phim Zero Dark Thirty qua vai một nữ chuyên viên tình báo đã giúp truy lùng trùm khủng bố Osama Bin Laden. Cô nói cô đã phải chật vật nhiều năm bên lề Hollywood, dựa hết cuộc tuyển lựa này qua cuộc tuyển lựa khác. Và vì thế mà cô cảm thấy đây là một giây phút tuyệt diệu khi nhận được sự khích lệ và ủng hộ. Jennifer Lawrence được bầu là nữ diễn viên xuất sắc nhất về thể loại phim hài hay nhạc nhờ vai đóng trong cuốn phim tình cảm Silver Linings Playbook. Christoph Waltz được bầu là nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong cuốn phim Django Unchained của đạo diễn Quentin Tarantino, câu chuyện về nô lệ và trả thù ở miền Nam nước Mỹ trước cuộc nội chiến. Tarantino đoạt giải kịch bản xuất sắc nhất. Amour, một phim nói tiếng Pháp của đạo diễn người Áo Michael Haneker, được chọn là phim nước ngoài hay nhất. Và nhà làm phim 50 tuổi Jodie Foster, người bắt đầu đóng phim từ thuở ấu thời, đã được vinh danh về thành quả suốt đời. Giải Quả Cầu Vàng còn tuyên dương các chương trình truyền hình, nhưng các giải dành cho phim được theo dõi sát trong công nghiệp làm phim, bởi vì đôi khi giải này dự báo các giải Oscar của Viện Hàn Lâm Phim Ảnh là giải thưởng quan trọng nhất sẽ được trao tại Hollywood vào ngày 24 tháng 2 tới đây.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Tiếp tục bản tin quốc tế, người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đòi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về thành tích nhân quyền của Bắc Triều Tiên. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Navy Pillay, đã ra một thông báo hôm nay miêu tả tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên là không thể chấp nhận được, và nói rằng một năm sau khi ông Kim Jong-un trở thành lãnh tụ tối cao của Bắc Triều Tiên, không có dấu hiệu nào cho thấy là tình hình nhân quyền đã được cải thiện. Bà Pillay nói không nên để việc thế giới tập trung vào chương trình hạt nhân và các vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên khỏa lấp tình hình nhân quyền tại nước này, mà bằng cách này hay cách khác, có ảnh hưởng tới toàn thể dân chúng của đất nước bị cô lập này. Một tình hình nhân quyền mà theo cao ủy nhân quyền Pillay, tệ hại có 102 trên thế giới. Bắc Triều Tiên vẫn duy trì một hệ thống nhà tù dành cho tù chính trị, được cho là chứa tới hơn 200.000 tù nhân. Những người đào tị nói, các trại tù này đầy rẫy những vụ vi phạm nhân quyền, kể cả các vụ hãm hiếp, tra tấn, hành quyết và buộc tù nhân phải lao động như những kẻ nô lệ.
Tổng thống Afghanistan nói rằng cần phải triệu tập một cuộc họp các bộ lão của quốc gia để quyết định việc các binh sĩ Hoa Kỳ ở lại Afghanistan sau năm 2014 có được hưởng quyền miễn tố theo luật của Afghanistan hay không. Tổng thống Hamid Karzai hôm nay nói tại Kabul rằng vấn đề miễn tố cần phải được nhân dân Afghanistan quyết định chứ không phải là chính phủ. Nhà lãnh đạo Afghanistan nói một hội đồng các bộ lão quốc gia cần phải được triệu tập để quyết định về vấn đề miễn tố binh sĩ Hoa Kỳ. Ông Karzai đã hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hồi tuần trước tại Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Obama cảnh báo rằng sẽ không còn binh sĩ Hoa Kỳ nào lưu lại Afghanistan sau khi các lực lượng của NATO triệt thoái vào năm 2014, nếu họ không được hưởng quyền miễn tố đối với các tòa án của Afghanistan. Tổng thống Karzai hôm nay nói rằng để đạt được một thỏa thuận về miễn tố phải cần thời gian từ 8 cho đến 9 tháng.
Quay sang Nam Á, tư lệnh quân đội Ấn Độ cho hay là ông đã hạ lệnh cho các viên chỉ huy quân sự phải phản ứng quyết liệt trước bất cứ vụ nổ súng nào từ phía các lực lượng Pakistan tại vùng Kashmir đang trong vòng tranh chấp giữa hai nước. Đại tướng Bikram Singh hôm nay nói rằng ông trông đợi quân đội của ông phải bắn trả nếu họ bị các lực lượng Pakistan khiêu khích. Những lời bình luận của tướng Singh được đưa ra trước khi diễn ra một phiên họp giữa các vị tư lệnh Ấn Độ và Pakistan để thảo luận về các vụ xung đột gây tử vong đã bùng phát dọc theo làn danh biên giới được mặc nhiên công nhận ở Kashmir, trong đó cả các binh sĩ Ấn Độ lẫn binh sĩ của Pakistan đã bị giết chết. Các vụ giao tranh giữa hai nước láng giềng đều có vũ khí hạt nhân là vụ bộc phát bạo động tệ hại nhất ở bang Kashmir kể từ khi một cuộc ngưng bắn trở nên có hiệu lực hồi năm 2003. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao của Pakistan, bà Hina Rabbani Kaur, nói rằng bà không tin rằng bạo động sẽ tác động tới tiến trình hòa bình song phương đang tiếp diễn giữa đôi bên. Bộ Ngoại giao Pakistan hôm thứ Sáu nói rằng những cuộc tấn công không bị khiêu khích như thế, đi ngược lại tinh thần của tiến trình hòa bình đang được xúc tiến giữa hai nước và tạo ra những sự cố không cần thiết và có thể ngăn tránh, làm mất sự tập trung vào các nỗ lực hòa bình. Phía Pakistan cũng nói rằng họ đang theo đuổi một cách nghiêm túc cuộc đối thoại với Ấn Độ và đã đề ra những bước hành động quan trọng để tạo ra một môi trường thuận lợi cho hòa bình. Từ khi giành được độc lập từ tay nước Anh hồi năm 1947, hai nước láng giềng vùng Nam Á đã đối đầu nhau trong hai cuộc chiến tranh về bang Kashmir. Cả Ấn Độ lẫn Pakistan đều tuyên bố có chủ quyền trên toàn bộ khu vực này.
Một triệu tín đồ Hindu đã tắm mình trong dòng nước lạnh như đá của sông Hàn Linh Thiêng ngày hôm nay, đánh dấu khai mạc lễ hội văn hóa tôn giáo lớn nhất thế giới. Lễ hội Kumbh được tổ chức 12 năm một lần tại thị trấn Allahabad của Ấn Độ, sẽ có khoảng 100 triệu tín đồ tập trung về lễ hội trong 55 ngày tới, để dự nghi thức tắm mình trong nước sông Hằng mà họ tin là sẽ gội rửa tội lỗi và nhận được ơn phước. Theo truyền thuyết của đạo Hindu, lễ hội Kumbh kỷ niệm chiến thắng khi các vị thần đánh bại lũ quỷ dữ trong cuộc chiến giành rượu thánh có phép lạ trường sinh bất tử. Những giọt rượu thánh trường sinh bất tử được tin là trong cuộc chiến đã rơi xuống các khu vực Allahabad, Nasik, Ujjain và Hariwa. Lễ hội Kumbhela được tổ chức theo định kỳ tại tất cả các thị trấn này.
Quay sang Miến Điện, những người sắc tộc Kachin nổi dậy ở miền Bắc nói các lực lượng chính phủ đã pháo kích thị trấn nơi họ đặt trụ sở chính, giết chết 3 thường dân và làm bị thương 3 người khác. Một thành viên của quân đội độc lập Kachin nói rằng cuộc tấn công vào thị trấn Lai Sa gần biên giới Đông Bắc giáp danh với Trung Quốc diễn ra vào sáng sớm hôm nay. Ông này nói rằng một trong những nạn nhân bị giết là một thiếu niên 15 tuổi. Tờ Kachin Land News, một tổ chức truyền thông độc lập, tường trình tin tức xảy ra tại các khu vực Kachin, trích lời một người chứng kiến nói rằng đạn pháo kích đã rơi trúng một khu vực dân cư nơi khoảng 40.000 người Kachin rời cư đến từ nhiều khu vực khác của Miến Điện đang sống với cư dân địa phương. Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính quyền Miến Điện hãy ngưng ngay chiến dịch tấn công phe nổi dậy tại bang Kachin, nơi bạo động đang leo thang và đe dọa tiến trình cải cách của Miến Điện.
Giáo sĩ Shia Murtada Al-Sadr cấp tiếng nổi tiếng kêu gọi thực thi công bằng các luật lệ an ninh quốc gia vốn đã dẫn đến những chống đối của người Sunni thiểu số trong nhiều tuần lễ qua, vì họ cho rằng cộng đồng của họ bị đối xử bất công. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Ahura, một mạng lưới truyền thông được Hoa Kỳ tài trợ, giáo sĩ Al-Sadr nói rằng ông đồng ý với những người Sunni chống đối rằng chính phủ của Thủ tướng Iraq theo phái Shia đã hành động thiên vị. Ông nói phong trào chính trị Shia của ông muốn Thủ tướng Nouri al-Maliki áp dụng công minh luật lệ, theo đó cho phép bắt giữ các nghi can khủng bố và bãi miễn các giới chức có liên hệ với đảng Ba'ath của nhà cựu độc tài theo phái Sunni Saddam Hussein. Khắp nơi tại Iraq, hàng ngàn người Hồi giáo Sunni đã tham dự các cuộc biểu tình phản đối chính phủ mấy tuần qua, lên án điều mà họ xem là ông Maliki sử dụng luật an ninh để nhắm mục tiêu vào người Sunni và gạt người Sunni thiểu số sang bên lề. Một cuộc biểu tình phản đối nổ ra hồi tháng trước để đáp lại việc các lực lượng an ninh bắt giữ Bộ trưởng Tài chánh, một trong số ít người Sunni tham gia nội các của ông Maliki.
Quay sang Pháp, hàng ngàn người xuống đường biểu tình ở Paris chống đối kế hoạch của chính phủ hợp thức hóa các cuộc hôn nhân đồng giới tính. Ước lượng có tới 200.000 người đã kéo nhau đổ về thành phố Paris bằng xe lửa, xe buýt và xe hơi để tham dự cuộc tuần hành có tên là Tuần hành cho tất cả, một trong các cuộc biểu tình lớn nhất tại nước Pháp trong những năm gần đây. Những người biểu tình khởi sự cuộc xuống đường phản kháng từ 3 địa điểm khác nhau quanh thành phố và tuần hành tới tháp Eiffel. Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy là mức độ ủng hộ dành cho hôn nhân đồng tính đã giảm xuống còn xấp xỉ 50%. Với một con số tương tự, dân Pháp ủng hộ quyền của người đồng tính được nhận con nuôi. Quốc hội Pháp đang chuẩn bị tranh luận dự luật hợp thức hóa hôn nhân đồng tính vào cuối tháng này. Biện pháp này là một trong những cam kết chủ yếu của Tổng thống François Hollande khi ông ra vận động tranh cử.
Hàng ngàn người tuần hành ở Moscow hôm Chủ nhật để phản đối lệnh cấm người Mỹ nhận trẻ em Nga làm con nuôi. Những người biểu tình mang những bức chương in hình các nhà lập pháp hồi cuối tháng trước đã bỏ phiếu ủng hộ luật cấm này với từ đáng hổ thẹn được viết bằng mực đỏ trên các chân dung. Cuộc tuần hành không được giới hữu trách Nga cho phép được tổ chức bởi các nhà lãnh đạo đối lập, những người đã tổ chức các cuộc biểu tình chống việc ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống Nga cách đây một năm. Luật cấm người Mỹ nhận trẻ em Nga làm con nuôi được đa số dư luận xem là một biện pháp trả đũa việc Hoa Kỳ thông qua lệnh không cấp chiếu kháng nhập cảnh cho những người Nga bị cáo buộc có dính líu vào các vụ vi phạm nhân quyền.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
through VOA's Digital Frontier.